Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Vay tiền qua mạng, coi chừng tín dụng đen.
Số người rút bảo hiểm xã hội một lần đang có xu hướng gia tăng là vấn đề đáng lo ngại, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động, cũng như nỗ lực và quyết tâm của Đảng, Nhà nước ta trong việc bảo đảm an sinh xã hội. Vậy cần có những giải pháp nào để hạn chế người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần?
Trong mục tìm hiểu pháp luật là luật bảo hiểm xã hội, sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố bị can Mai Phan Lợi, sinh năm 1971, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Trung tâm Truyền thông Giáo dục Cộng đồng MEC, và Bạch Hùng Dương, sinh năm 1975, Giám đốc MEC, về tội trốn thuế. Theo cáo trạng, MEC được thành lập từ năm 2012 theo quyết định của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam. Doanh thu của trung tâm là các khoản tiền tài trợ hoặc nhận được từ các tổ chức trong và ngoài nước thanh toán hợp đồng, thực hiện công việc theo thỏa thuận. Từ năm 2012 đến tháng 3 năm 2021, MEC đã phát sinh doanh thu nhận tổng số tiền gần 20 tỷ đồng. Mỗi lần trung tâm nhận được tiền tài trợ của các tổ chức, bị can Lợi đều chỉ đạo giám đốc MEC là Bạch Hùng Dương và cấp dưới không thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ theo quy định pháp luật, không lập báo cáo tài chính, không nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Cụ thể, từ năm 2012 đến tháng 3 năm 2021, Lợi đã chỉ đạo nhân viên của trung tâm MEC nhận gần 20 tỷ đồng để thực hiện các công việc theo thỏa thuận cho các tổ chức trong nước và nước ngoài, nhưng không nộp báo cáo tài chính, không nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, không nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan quản lý thuế theo quy định, không có sổ kế toán theo quy định. Số tiền thuế trốn là gần 2 tỷ đồng. Viện Kiểm sát xác định bị can Mai Phan Lợi phải chịu trách nhiệm với vai trò là chủ mưu, cầm đầu đối với số tiền gần 2 tỷ đồng là tiền thuế trốn của trung tâm MEC từ năm 2012 đến nay. Đối với bị can Bạch Hùng Dương, theo Viện Kiểm sát, Dương là cử nhân chuyên ngành luật kinh tế. Dương phải nhận thức được đối với số tiền mà trung tâm MEC nhận từ các tổ chức trong và ngoài nước phải kê khai nộp thuế theo quy định. Dương phải chịu trách nhiệm đối với số tiền thuế giá trị gia tăng trốn của trung tâm MEC từ tháng 1 năm 2014 đến nay là hơn 878 triệu đồng. Ngoài ra, Viện Kiểm sát cũng kiến nghị Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam thu hồi giấy chứng nhận thành lập và giấy phép hoạt động của trung tâm MEC.
Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đưa bị cáo Bùi Hoàng Giang, sinh năm 1975, ở Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị hại là 26 người. Theo hồ sơ vụ án, ngày 2 tháng 12 năm 2019, Cơ quan Cảnh sát Điều tra PC01, Công an thành phố Hà Nội nhận được đơn tố giác của ông Hoàng Thế Tùng, sinh năm 1976, ở quận Đống Đa, Hà Nội, cùng hàng chục người bị hại tố cáo Bùi Hoàng Giang có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định Bùi Hoàng Giang nguyên là đội trưởng đội bảo tàng Công an Nhân dân, Công an thành phố Hà Nội. Đầu năm 2018, để có tiền chi tiêu cá nhân, Giang đưa ra thông tin gian dối quen biết với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm, Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ nên có khả năng mua được ki-ốt bán hàng trên phố Phùng Hưng với giá 400 triệu đồng trên một ki-ốt, xe đẩy, ki-ốt trên các tuyến phố đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm với giá từ 50 đến 100 triệu đồng trên một ki-ốt. Làm hồ sơ vay vốn ngân hàng do chính phủ hỗ trợ doanh nghiệp trong đại dịch COVID-19, xin vào ngành công an. Tin tưởng các thông tin Giang đưa ra là thật, 26 bị hại đã giao tiền cho Giang để nhờ mua ki-ốt, xe đẩy, nhà chung cư, xin vào ngành công an. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Giang không thực hiện như cam kết mà sử dụng chi tiêu cá nhân. Cơ quan chức năng xác định trong khoảng thời gian từ tháng 2 năm 2018 đến tháng 5 năm 2020, Giang đã lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền hơn 23,6 tỷ đồng của 26 bị hại. Trong đó có ông Hoàng Thế Tùng bị chiếm đoạt 3,2 tỷ đồng. Theo cáo trạng, ông Tùng là bạn bè lâu năm với Giang, biết Giang là công an, đội trưởng đội bảo tàng Công an Nhân dân. Đầu tháng 12 năm 2018, ông Tùng thấy Giang đưa ra thông tin thành phố Hà Nội đang có dự án xe đẩy kiosk bờ hồ Hoàn Kiếm, xe đẩy phố đi bộ Trịnh Công Sơn và Giang có khả năng mua được kiosk xe đẩy ở những chỗ trên. Vì tin tưởng vào các thông tin Giang đưa ra, nên ngày 17 tháng 1 năm 2019 đến 19 tháng 2 năm 2019, ông Tùng đã giao và chuyển khoản cho Giang số tiền 3,2 tỷ đồng để mua 5 kiosk và 20 xe đẩy. Mỗi lần nhận tiền, Giang đều viết giấy biên nhận cho ông Tùng. Giang cam kết sau một tháng sẽ trả tiền gốc và lãi cho ông Tùng từ việc bán kiosk xe đẩy. Tuy nhiên quá thời hạn cam kết, Giang không trả lại tiền gốc, tiền lãi cho ông Tùng. Đến nay Giang đã khắc phục được số tiền hơn 5,2 tỷ đồng, còn chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng của các bị hại. Với hành vi nêu trên, Giang bị Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt 19 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Vận chuyển 11 kg pháo nổ trái phép đi tiêu thụ, đối tượng Phạm Thế Hoàn, sinh năm 1996 ở Song Động, xã Tân An, huyện Thanh Hà, Hải Dương, vừa bị đội cảnh sát hình sự Công an huyện Bình Giang, Hải Dương phối hợp với Công an thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang phát hiện bắt giữ. Theo đó, vào khoảng 15 giờ 15 phút cùng ngày, tại khu vực bãi rác thuộc khu 1, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, lực lượng chức năng đã phát hiện bắt quả tang Phạm Thế Hoàn vận chuyển một túi sách bằng nhựa, trọng lượng 11 kg, bọc bên trong một túi ni lông màu đen. Qua kiểm tra, công an xác định bên trong túi ni lông đen này có 117 vật hình trụ tròn được quấn bằng giấy màu đỏ, có đầu dây dẫn màu trắng. Kết quả giám định xác định là pháo nổ, trong đó loại to 9 quả, đường kính 9 cm, cao 15 cm, loại nhỏ 108 quả, đường kính 3,5 cm, cao 9 cm. Tại thời điểm bắt giữ, Hoàn khai nhận vận chuyển số pháo trên cho một đối tượng tên là Minh ở huyện Bình Giang, mang đi giao cho một đối tượng đặt mua không rõ địa chỉ với giá 12,5 triệu đồng. Hoàn đã nhận trước của Minh số tiền vận chuyển 1 triệu đồng, số tiền còn lại sẽ được thanh toán sau khi thực hiện xong việc giao hàng. Được biết, Hoàn là đối tượng từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản vào các năm 2014-2018, đối tượng ra tù tháng 10 năm 2019. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
Thưa quý vị và các bạn, theo đánh giá của cơ quan chức năng, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tình hình tội phạm liên quan đến hoạt động cho vay có nhiều biến tướng phức tạp hơn. Nổi lên là chiêu thức cho vay tiền thông qua các ứng dụng trái phép trên mạng xã hội với nội dung chào mời vô cùng hấp dẫn, khiến nhiều người lao đao, lâm vào cảnh sống dở, chết dở. Bài viết sau được đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Vay tiền giờ quá dễ. Nhận định đó có phần nào đúng với các hình thức cho vay tín dụng online? Một vài năm trở lại đây, các app ứng dụng cho vay tiền trên điện thoại di động và trên các website nở rộ như nấm mọc sau mưa rào. Hầu hết ứng dụng này thường có thông điệp gây sự chú ý như không đi xa, vay tại nhà, vay tiền nhanh trong ngày online, có tiền mặt 30 phút. Thủ tục thì rất đơn giản, người vay chỉ cần tạo một tài khoản bằng cách cung cấp thông tin cá nhân gồm hình ảnh, hình chụp chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, số tài khoản ngân hàng và đồng ý các điều kiện trên hợp đồng điện tử do ứng dụng soạn sẵn. Điều hấp dẫn hơn cả là mức lãi suất thấp hơn ngân hàng, miễn phí tư vấn và dịch vụ, gần 100% hồ sơ được giải ngân. Thế nhưng, khi đăng ký vay tại các trang web này, nhiều người mới chết đứng bởi lãi suất cao cắt cổ. Để rõ hơn về vấn đề này, phóng viên đã sử dụng một tài khoản mạng xã hội Facebook để tìm hiểu trình tự, thủ tục vay tiền online, đăng một đoạn thông tin ngắn lên nhóm với nội dung do dịch COVID-19 nên bị mất việc và có nhu cầu vay vốn thủ tục nhanh gọn. Lập tức, chúng tôi nhận được nhiều tin nhắn hướng dẫn tải ứng dụng vay tiền về điện thoại. Thử cài đặt một ứng dụng có tên Siêu Động. App này yêu cầu cho phép truy cập vào danh bạ, hình ảnh và vị trí để tăng tỷ lệ duyệt hồ sơ. Hình chụp giấy tờ tùy thân và khuôn mặt trên ứng dụng này để đối chiếu. Số tiền được vay là từ 8 đến 10 triệu đồng. Cài đặt tới đây, chúng tôi từ chối các điều khoản và xóa ứng dụng. Từng vay tiền online, anh CHT, sinh viên một trường đại học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên chia sẻ, nhiều người không để ý rằng khi đã cho phép ứng dụng truy cập vào danh bạ thì kẻ xấu sẽ biết hết bạn bè, người thân, đồng nghiệp của người vay và dùng chính những mối quan hệ này để đe dọa nếu trả nợ không đúng hạn. Với mức lương công nhân chỉ hơn 7 triệu đồng trên tháng, chị NTV phải cố gắng rất nhiều mới có thể chu toàn mọi sinh hoạt trong gia đình, từ tiền điện, nước, thực phẩm đến đóng học phí cho hai con. Do dịch COVID-19, công ty chỉ bố trí làm việc 50% quân số, nên nguồn thu nhập của chị giảm chỉ còn một nửa. Cuộc sống vốn eo hẹp, nay lại càng khó khăn hơn. Trong thời gian ở nhà, chị V có nhiều thời gian vào mạng và tìm hiểu một số app vay tiền. Tôi làm hồ sơ vay 10 triệu đồng và không nghĩ thủ tục lại đơn giản như vậy. Tuy nhiên thực tế số tiền giải ngân chỉ là hơn 7 triệu đồng. Họ giải thích rằng số tiền gần 3 triệu giữ lại là khoản thu lãi, bảo hiểm và các loại chi phí liên quan. Sau thời gian một tuần, tôi phải trả đầy đủ 10 triệu. Chị V nói, đến thời hạn chưa có tiền để trả nên các đối tượng tiếp tục giới thiệu chị nhiều app cho vay khác để trả vào khoản nợ ban đầu. Cũng vì cần tiền trang trải một công việc nên chị Hát, một viên chức tại thành phố Thanh Nguyên, đã vướng vào app vay tín dụng đen, làm việc trong cơ quan nhà nước, nên chị chỉ biết âm thầm chịu đựng mà không dám chia sẻ cùng ai. Lợi dụng điều này, đối tượng cho vay nặng lãi giới thiệu cho chị nhiều app mới. Cứ vay được app này, chị lại dùng để trả lãi các khoản trước đó. Từ vài triệu đồng ban đầu, đến nay chị Hát đã vay của hơn chục app trên mạng. Tổng số tiền dư nợ và lãi quá hạn lên tới hàng trăm triệu đồng. Cứ vài ngày lại bị chủ nợ đòi. Bản thân chị chưa biết cách nào giải quyết và cũng không còn tâm trạng để tập trung vào công việc. Theo quy định của luật dân sự và các văn bản liên quan, khi vay thì mức lãi suất do các bên thỏa thuận nhưng không trong khuôn khổ pháp luật. Thoạt nhìn các ứng dụng vay tiền có cảm giác mọi thứ rất minh bạch, lãi suất phù hợp với khả năng chi trả theo đúng quy định pháp luật. Thế nhưng người vay lại ít để ý các chính sách liên quan như phí dịch vụ, phí quản lý. Một số người dù tìm hiểu kỹ và biết đó là cái bẫy, nhưng vì nhu cầu cấp thiết nên đành nhắm mắt thực hiện. Đa số những người vay có tâm thế là muốn nhanh chóng tất toán khoản vay, nhưng họ quên mất là nếu trong thời gian thỏa thuận, việc trả trước khoản vay cũng bị phạt với mức phạt rất cao. Không chỉ đặt ra những cái bẫy với lãi suất cắt cổ, hình thức siết nợ khách hàng vay online ở các app cho vay cũng theo kiểu khủng bố, thậm chí còn tàn khốc hơn so với tín dụng đen truyền thống. Khi cài đặt các app, khách hàng phải khai báo thông tin cần thiết, cho phép ứng dụng truy cập danh bạ, dữ liệu ảnh hay mạng xã hội. Trường hợp chậm trả theo quy định, ngoài việc liên tục gọi điện, phía cho vay hoặc bên thứ ba là công ty đòi nợ, được ủy quyền, sẽ thường xuyên làm phiền người thân, bạn bè, đồng nghiệp, tấn công vào trang mạng xã hội của người vay hoặc bạn bè liên quan bằng những bình luận, hình ảnh khiếm nhã theo kiểu xã hội đen trá hình. Ban đầu là những lời lẽ thô tục, độc ác. Nếu người vay vẫn không thanh toán nợ, chúng tiếp tục dùng mạng xã hội để tấn công bằng cách cắt ghép hình ảnh của người vay và gia đình với hình ảnh gái mại dâm hoặc các đối tượng phạm tội để làm nhục họ. Thậm chí có trường hợp chúng sử dụng hình ảnh nạn nhân đặt lên ban thờ, cho vào quan tài hay dán cáo phó đưa lên mạng xã hội. Trở lại trường hợp chị Hát, chúng tôi đề cập ở trên, khi thời hạn vay quá hạn, mỗi ngày chị phải nhận hàng chục cuộc gọi đòi nợ. Không những vậy, một số đối tượng còn sử dụng chiêu trò gây áp lực thông qua mạng xã hội bằng cách ghép hình stack, ghi thêm dòng chữ, nhận đi khách, kèm số điện thoại để biến nạn nhân thành gái mại dâm. Hoảng loạn, chị phải khóa tài khoản Facebook, Zalo cá nhân và tới trình báo cơ quan công an. Nhưng cuộc sống của chị vẫn không được yên ổn vì bên cho vay liên tục gọi điện, nhắn tin đe dọa người thân của chị. Mọi sinh hoạt hàng ngày đều bị đảo lộn. Không riêng chị Hát, vì vướng vào vòng luẩn quẩn, vay, trả, nợ nần trên app, nhiều người bị khủng hoảng tinh thần vì các đối tượng ngày đêm gọi điện, nhắn tin đe dọa đến tận nhà, giết vợ, chồng, con cái hoặc gây tai nạn. Vì không chịu nổi áp lực, đã có trường hợp tìm đến cái chết để được giải thoát. Theo ông Bùi Văn Khoa, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thái Nguyên, người dân doanh nghiệp cần tìm hiểu kỹ, thận trọng khi tham gia các nền tảng cho vay ngang hàng trong bối cảnh chưa có hành lang pháp lý đầy đủ điều chỉnh hoạt động này. Chúng tôi khuyến nghị người dân tiếp cận qua kênh tín dụng của ngân hàng chính thống để được đáp ứng nhu cầu vay vốn, kể cả các khoản vay nhỏ phục vụ đời sống và sản xuất kinh doanh, tránh rơi vào vòng xoáy cho vay nặng lãi của tín dụng đen. Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Thái Nguyên đã ký quy chế phối hợp trao đổi thông tin với Công an tỉnh để kịp thời xử lý các thông tin liên quan đến lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng trên địa bàn.
chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, tính đến hết tháng 10 năm nay, cả nước có hơn 700.000 người hưởng bảo hiểm xã hội một lần, tăng gấp 1,5 lần so với 6 tháng đầu năm và tăng gần 5,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là thực tế rất đáng lo ngại, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động mà còn làm ảnh hưởng đến mục tiêu của chính phủ về việc thực hiện an sinh xã hội và tăng bao phủ bảo hiểm xã hội toàn dân. Bài viết của phóng viên Kim Thanh đề cập nội dung này, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Sau dịch bệnh COVID-19, nhiều người lao động bị ngừng việc, giãn việc hoặc mất việc làm, lâm vào hoàn cảnh khó khăn và đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần để có một khoản tiền chi tiêu, trang trải cuộc sống. Thực trạng đó khiến một số lao động nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội một lần, đặc biệt vào thời gian gần đây, tăng lên nhanh chóng. Thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho thấy, năm 2020 có hơn 860.000 người hưởng bảo hiểm xã hội một lần, tăng hơn 53.000 người so với năm 2019. Trong đó, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hưởng bảo hiểm xã hội một lần là gần 12.000 người. Đa phần người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần giai đoạn 2016-2020 tập trung ở độ tuổi từ 20 đến 40 tuổi. Theo phân tích của ông Bùi Sĩ Lợi, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, người lao động sẽ không còn cơ hội được hưởng lương hưu và được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí trong thời gian hưởng lương hưu để đảm bảo cuộc sống và sức khỏe khi về già. Trong khi đó, đây là độ tuổi dễ gặp bất chắc về sức khỏe, nhất là tiềm ẩn nhiều rủi ro dịch bệnh như hiện nay.
Đóng thì nhiều, lấy ra thì ít. Đóng là 2,6 tháng lương trong một năm, mà lấy thì tối đa 2 tháng, mất 0,6. Nhưng cái mất có ý nghĩa quan trọng, đó là mất lương hưu khi về già và mất tiền để mà lo tử tuất khi chết, thậm chí còn các cái sức thường cho con khi chưa đủ tuổi 18 hoặc bố mẹ hết tuổi lao động. Và cái mất quan trọng nhất đó là chúng ta mất đi bản chất của hệ thống an sinh xã hội mà Đảng chúng ta đang hướng đến là bảo hiểm xã hội bao phủ toàn dân.
Theo các chuyên gia của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, nếu quyền lợi đặt lên bàn cân thì chính sách bảo hiểm xã hội đem lại cho người lao động những lợi ích mà không có khoản tiết kiệm nào có thể so sánh được. Căn cứ theo quy định hiện tại, mỗi người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc có mức đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội bằng 25% mức tiền lương hàng tháng của người lao động, trong đó người lao động đóng 8%, người sử dụng lao động đóng 17%. Ví dụ, nếu tiền lương của người lao động là 5 triệu một tháng thì quỹ bảo hiểm xã hội thu 1 triệu 250.000 đồng, trong đó người lao động đóng 400.000 đồng, 32% số tiền phải đóng, người sử dụng lao động đóng 850.000 đồng, 68% tổng số tiền phải đóng. Người lao động được hưởng những lợi ích từ nguồn quỹ này bao gồm 5 chế độ: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất. Chỉ tính riêng mức lương hưu tối đa người lao động nhận được với mức tiền lương đóng 5 triệu đồng một tháng là 3 triệu 750.000 đồng một tháng cũng đã lớn hơn rất nhiều số tiền mà người lao động phải bỏ ra là 400.000 đồng một tháng. Ông Đào Việt Ánh, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết.
Hưởng bảo hiểm xã hội một lần cũng là một quyền lợi, nhưng mà nếu mà ở lại cái quỹ càng lâu thì cái chế độ quyền lợi nó sẽ tốt hơn. Người lao động thì cái quyền mà quyết định thì nào thì là quyền người lao động. Nhưng mà về cơ quan tổ chức thực hiện chính sách thì chúng tôi rất mong muốn là người lao động là sẽ tham gia lâu dài để hưởng cái chế độ hưu trí, chế độ dài hơi hơn.
Trên thực tế, nhiều trường hợp khi đã nhận bảo hiểm xã hội một lần muốn nộp lại tiền để phục hồi số năm tham gia bảo hiểm xã hội cho đủ điều kiện hưởng lương hưu, nhưng pháp luật về bảo hiểm xã hội chưa quy định về trường hợp này. Do đó, nhiều ý kiến cho rằng cần sớm sửa đổi theo hướng chặt chẽ hơn quy định hưởng bảo hiểm xã hội một lần và điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo hướng giảm dần số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để được hưởng lương hưu, giúp người lao động dễ dàng đạt được điều kiện để hưởng lương hưu, hạn chế nhận bảo hiểm xã hội một lần. Ông Bùi Sĩ Lợi cho rằng,
giảm từ 20 năm xuống 15 năm là để chúng ta mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội để thực hiện nghị quyết 28 của Trung ương là nhanh chóng độ bao phủ bảo hiểm xã hội toàn dân. Và nếu chúng ta giảm xuống 5 năm, có nghĩa là tăng cơ hội cho những người cao tuổi được tham gia vào hệ thống bảo hiểm xã hội. Trước đây chúng ta quy định là nam là không quá 40 hoặc nữ không quá 35. Thì bây giờ có thể là nam 50 hoặc là 45 hoặc là nữ 30-35. Người ta hoàn toàn có quyền đóng, mà khi về hưu người ta đủ điều kiện để hưởng về thời gian tham gia bảo hiểm xã hội. Để nhiều người tham gia vào hệ thống bảo hiểm xã hội theo đúng tinh thần mục tiêu của chúng ta là bảo hiểm xã hội toàn dân.
Còn ông Lê Đình Quảng, Phó trưởng ban quan hệ lao động Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và bà Nguyễn Thị Như Ý, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai nêu ý kiến.
Bởi vì họ để chơi cho được 20 năm tham gia bảo hiểm xã hội mới được hưởng cái chế độ hưu trí là một cái điều kiện khá khó khăn đối với một số người, cho nên họ lựa chọn cái nhận bảo hiểm xã hội một lần. Vì vậy nếu chúng ta rút ngắn thời gian tham gia bảo hiểm xã hội để được nâng hưu, nhưng mà nếu mà cái rút ngắn mà cái người về hưu trước tuổi bị trừ phần trăm rất là nhiều, cho nên là tiền lương hưu của một cái số người này rất là thấp. Vì vậy chúng ta phải thiết kế làm sao có nhiều cái giải pháp để làm sao cái sàn tối thiểu của cái người mà tham gia 15 năm cũng có một cái mức tiền lương hưu là đảm bảo được cái cuộc sống tối thiểu.
Để mở rộng cái diện bao phủ bảo hiểm xã hội thì ngoài việc điều chỉnh cái thời gian đóng ngắn hơn để được hưởng cái chế độ hưu trí, hiện nay chúng ta phải đóng là 20 năm trở lên, thì cũng đề nghị là chính phủ có chỉ đạo cho Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng như là Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cần thiết là phải đánh giá lại, tiếp tục đẩy mạnh cái việc phát triển cái đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cũng như là nâng cái mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cao hơn.
Để có tuổi già an nhàn và được hưởng đầy đủ các chính sách của nhà nước, người lao động hãy tích lũy tham gia bảo hiểm xã hội ngay khi còn trẻ. Nếu ở thời điểm khó khăn không thể đóng tiếp bảo hiểm xã hội, người lao động có quyền bảo lưu và sau đó đóng tiếp bằng cách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Thưa quý vị và các bạn, chế độ bảo hiểm xã hội một lần là nhằm đáp ứng linh hoạt nhu cầu cấp bách của một bộ phận người lao động mất việc làm, cuộc sống còn gặp khó khăn để bảo đảm ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, tình trạng số người hưởng bảo hiểm xã hội một lần có xu hướng gia tăng đang đặt ra những thách thức rất lớn đến mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội và việc thực hiện mục tiêu của Nghị quyết số 28 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, là từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ và hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân. Vậy cần có những giải pháp nào để hạn chế người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần? Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn bà Nguyễn Thị Lan Hương, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa bà, theo số liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thì tình trạng người lao động rút bảo hiểm xã hội để hưởng chế độ một lần đang có xu hướng gia tăng. Điều này có tác động như thế nào đến mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội và việc thực hiện mục tiêu từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ và hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân, thưa bà?
Đóng bảo hiểm xã hội sẽ là cái phần tích lũy để đề phòng trong các trường hợp là ngắn hạn khi mà mất sức lao động tạm thời hoặc thiếu việc làm tạm thời. Thứ hai là để đến cái tuổi hưu về già không có một cái khoản thu nhập thì bảo hiểm xã hội cái hưu trí nó sẽ là khoản thu nhập thay thế. Và cái chức năng của cái khoản này thì nó còn có ba yêu cầu. Một là thay thế, nhưng cái thứ hai là bù đắp. Nó bảo đảm cho là có cái mức thu nhập gần tương đương với cái mức thu nhập khi đi làm. Và thứ ba là nó tạo đà để phát triển kinh tế, làm gánh nặng an sinh cho nhà nước. Để làm được điều đấy thì một nguyên lý rất quan trọng của bảo hiểm là vì nó là tiền hưu thì nó chỉ được sử dụng khi mà đến cái tuổi về hưu hoặc là phải đóng đủ cái số năm để được hưởng một cái mức bảo hiểm tối đa. Thế còn rõ ràng là khi họ rút ra thì đồng nghĩa một là họ sẽ xóa hết cả cái số năm tham gia, bởi vì cái bảo hiểm này nó quan trọng là phải dựa vào số năm đóng và số tiền đóng. Thế bây giờ số năm tham gia cũng không được theo quy định của luật lao động và điều chỉnh của luật bảo hiểm xã hội thì chúng ta phải đóng tối thiểu 20 năm và tối đa là nam 35 năm, nữ 30 năm. Thế nếu rút ra nữa như thế thì tất cả những số năm đóng thì không bảo đảm được. Thì như vậy, một là nếu họ rút ra mà không tham gia tiếp thì họ sẽ không có lương hưu. Hai là lương hưu của họ sẽ rất là thấp và đồng nghĩa với việc là sẽ tăng cái gánh nặng cho cả họ, cả những người lao động này và cả gia đình. Và cả chính phủ trong tương lai.
Do nhiều nguyên nhân khác nhau thì số người hưởng bảo hiểm xã hội một lần ngày một gia tăng. Vậy thì người lao động khi mà rút bảo hiểm xã hội để hưởng một lần có thể dẫn đến những thiệt thòi như nào về quyền lợi trước mắt và cả lâu dài của họ, thưa bà?
Thì thiệt trước mắt là nếu mình có tham gia bảo hiểm xã hội thì khi có những cái nhu cầu, những cái rủi ro ngắn hạn như ốm đau này, thai sản này, mắc các bệnh nghề nghiệp này thì không được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội ngắn hạn. Thế còn về dài hạn thì thiệt thòi là họ không có lương hưu hoặc là lương hưu rất là thấp và khi già thì một tương lai rất là bấp bênh. Thì đấy là những cái thiệt hại, nhưng mà chúng ta cũng phải hiểu cái tâm lý của người lao động là bây giờ trong cái bối cảnh rất là khó khăn trước mắt và người ta không có cái nguồn thu nhập thay thế thì bảo hiểm xã hội cũng là một cái kênh để người ta có thể sử dụng tiền.
Từ những cái phân tích như bà vừa cho biết ấy, vậy thì theo bà cần có những cái giải pháp nào để hạn chế cái tình trạng người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần ấy?
Khi mà thực hiện cái giãn cách xã hội lâu và cái nền kinh tế chúng ta bị đứt gãy thì cái khôi phục lại thị trường lao động ấy là những cái giải pháp rất là cấp bách. Chỉ có khi khôi phục lại kinh tế, khôi phục lại thị trường lao động, khi mà có việc làm thì người lao động có thu nhập thì người ta mới có thể là người ta không bấu víu lấy cái phần bảo hiểm đấy. Cái thứ hai nữa, chúng ta cũng có thể thấy rằng là các cái chính sách từ phục hồi về thị trường lao động hiện nay thì bao gồm cả những chính sách ví dụ như là hỗ trợ cho vay tín dụng này, hay là có thể xây dựng các chương trình việc làm công, tức là những cái chương trình việc làm để phát triển hạ tầng cơ sở nhỏ ấy, mà người lao động họ chủ yếu là sử dụng với cái sức lao động cộng với một cái phần hỗ trợ nhỏ của nhà nước, thì người ta gọi là cái chương trình làm việc làm để mà có cái lương thực thực phẩm. Thì những cái chương trình đấy có thể giải quyết cái phần khó khăn cho người lao động về mặt sinh kế trong cái thời gian trước mắt. Và cũng là như thế để chúng ta cũng có khả năng là xem xét đến khả năng tái hòa nhập vào thị trường lao động của họ như thế nào. Và cái thứ ba nữa là chúng ta phải tiếp tục các cái chính sách hỗ trợ người lao động, không phải chỉ có trong bối cảnh mà lúc trước kia là có, và bây giờ các hệ thống chính sách hiện nay vẫn tiếp tục, Việt Nam vẫn đang nằm trong thời kỳ mà phải chống chọi với đại dịch Covid. Và hiện nay chúng ta lại chống chọi thêm với những cái đứt gãy của thị trường lao động. Vậy người lao động có thu nhập thì chúng ta phải sử dụng ngay các cái chính sách về trợ giúp khẩn cấp và các chính sách về hỗ trợ về thị trường lao động để người lao động có việc làm và có thu nhập. Có thể sử dụng những cái hình thức tiến chấp chẳng hạn, ví dụ khi người lao động người ta có một cái phần bảo hiểm xã hội thì có thể là sẽ xét là chính chấp cho vay. Như vậy nếu mà để cái tiền đấy mà không rút ra thì ưu điểm là họ sẽ giữ được cái số năm họ đã đóng, thì như vậy là cái bảo hiểm về sau họ sẽ giữ được cái mức bảo hiểm tốt. Thứ hai nữa là không tạo ra một cái xu hướng để cho người ta ồ ạt rút, bởi vì thường lao động người ta cũng hay theo cái phong trào, thì khi thấy với người này họ rút được thì họ rút.
Xin cảm ơn bạn.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là luật bảo hiểm xã hội.
Điều 56, mức lương hưu hàng tháng. 1. Từ ngày luật này có hiệu lực thi hành cho đến trước ngày 1 tháng 1 năm 2018, mức lương hưu hàng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của luật này, tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội. Sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ, mức tối đa bằng 75%. 2. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, mức lương hưu hàng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau. A. Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm. B. Lao động nữ nghỉ hưu từ 2018 trở đi là 15 năm. Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm A và điểm B khoản này được tính thêm 2% mức tối đa bằng 75%. 3. Mức lương hưu hàng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 55 của luật này được tính như quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này. Sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%. Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 6 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 6 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi. 4. Mức lương hưu hàng tháng của lao động nữ đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại khoản 3 điều 54 được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội và mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội như sau. Đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của luật này. Từ đủ 16 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm đóng tính thêm 2%. 5. Mức lương hưu hàng tháng thấp nhất của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 và Điều 55 của luật này bằng mức lương cơ sở, trừ trường hợp quy định tại điểm Y khoản 1 điều 2 và khoản 3 điều 54 của luật này. 6. Chính phủ quy định chi tiết điều này.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Thái Nguyên, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.